Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, trước khi bước vào cuộc tử nạn, Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ. Và bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết, vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, chiều ngày Phục Sinh, Đức Giêsu đã thực hiện lời hứa đó khi Người thổi hơi vào các môn đệ và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúa Thánh Thần, theo cách trình bày của tin mừng Gioan, giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi chính Người là đấng bảo trợ, là thần chân lý, Người từ Chúa Cha và Chúa Con mà đến để ở cùng các môn đệ, ở giữa các môn đệ và ở trong các môn đệ. Không phải chỉ là ngày một, ngày hai, nhưng là trường tồn, là mãi mãi. Chính Người sẽ dạy cho các môn đệ tất cả và sẽ làm cho các môn đệ nhớ lại tất cả những gì Đức Giêsu đã nói. Người sẽ cùng với các môn đệ làm chứng cho Đức Giêsu trước mặt thế gian. Người sẽ làm cho các môn đệ biết sự thật. Người sẽ dẫn các môn đệ đi trong chân lý vẹn toàn, và Người sẽ loan báo cho các môn đệ biết tất cả những điều sẽ xảy đến trong tương lai. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Đức Giêsu đã ban Thánh Thần cho các môn đệ vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, chiều ngày Phục Sinh, nhưng vẫn còn trong khung cảnh kín đáo và riêng tư. Sự kiện diễn ra trong một căn phòng mà các cửa đều phải đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Chính vì thế, ngay khi vừa hiện ra với các môn đệ, Đức Giêsu đã nói: bình an cho anh em. Trong bối cảnh các môn đệ đang phải xao xuyến bồn chồn, phải lo âu phiền muộn, phải sợ hãi hoang mang, thì sự bình an Đức Giêsu ban là thực sự cần thiết, thực sự hữu hiệu để giúp các môn đệ đối diện với những khó khăn thử thách, đối diện với những khủng hoảng hoang mang. Sự bình an Đức Giêsu ban kèm với sự hiện diện bằng xương bằng thịt của Người là đấng Phục Sinh sẽ làm cho các môn đệ vững tin và vui sống. Vì quả thật, tin mừng cho chúng ta biết các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Thế rồi, khi các môn đệ đã hân hoan, một lần nữa Đức Giêsu lại nói: bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Lời chúc bình an thứ hai của Đức Giêsu đi kèm với một lời sai phái một sứ vụ. Như vậy, chúng ta thấy điều quan trọng trong sứ vụ của các môn đệ chính là đón nhận bình an của Đức Phục Sinh và trao ban bình an ấy cho mọi người. Đó không phải là thứ bình an giả tạo, thứ bình an che giấu những tội lụy khổ đau và mong manh riêng của phận người, nhưng đó là sự bình an làm cho người môn đệ can đảm đón nhận tất cả, thậm chí là tất cả những gì đen tối nhất của cuộc đời, và rồi vững vàng hiên ngang vượt qua tất cả những gì đen tối ấy trong sự tín thác tròn vẹn vào đấng Phục Sinh. Dầu vậy, người môn đệ sẽ không thể làm được bất cứ điều gì, sẽ không thể sống bình an và sẽ không thể thi hành sứ mạng đấng Phục Sinh trao phó nếu không đi theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Chính vì thế, khi vừa trao ban bình an và sứ mạng cho các môn đệ, Đức Giêsu liền thổi hơi vào các ông và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Đức Giêsu đã ban Thánh Thần cho các môn đệ trong khung cảnh kín đáo và riêng tư. Do vậy, theo bài đọc thứ nhất sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta biết, trong ngày lễ ngũ tuần, Thánh Thần đã ngự xuống một cách tỏ tường trên các môn đệ dưới hình lưỡi lửa. Được Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy, các môn đệ can đảm và công khai loan báo tin mừng. Được Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy, các môn đệ không còn trốn tránh trong các căn phòng khóa kín nữa, nhưng công khai giữa thanh thiên bạch nhật và tại chốn đông người. Được Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy, các môn đệ không còn khiếp sợ người Do Thái nữa, nhưng hiên ngang loan báo tin mừng, để rồi không chỉ có những người Do Thái mà tất cả các dân tộc trên khắp thế giới có mặt tại Jerusalem hôm đó đều được nghe các môn đệ loan báo tin mừng, và họ đã hiểu được sứ điệp tin mừng cứu độ ấy nhờ tác động của Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Theo tinh thần bài đọc thứ hai hôm nay, chúng ta được mời gọi để ý thức rằng tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí duy nhất. Tất cả chúng ta đều đã được đầy tràn cùng một thần khí duy nhất. Vì thế Thánh Phaolô Tông đồ nói, dù có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí, dù có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, và dù có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Bởi vì thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Chúng ta được đón nhận Thánh Thần không chỉ đơn giản là để chúng ta sống cuộc đời mình cho tốt hơn, cho đẹp hơn, cho thánh thiện hơn, nhưng chúng ta còn được đón nhận Thánh Thần để mưu cầu lợi ích cho cộng đoàn, để phục vụ cộng đoàn, cộng đoàn gia đình, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn giáo hội và cộng đoàn xã hội. Chúng ta đã được đón nhận Thánh Thần và chúng ta đang được sai đi vào giữa thế giới để dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, trong sự bình an Đức Giêsu ban, chúng ta can đảm sống và nói cho thế giới biết về một Đức Giêsu tử nạn và phục sinh, cũng như về một Thánh Thần đang âm thầm hoạt động trong mỗi con người và giữa lòng thế giới, hầu tất cả mọi người đều được hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Xin Thánh Thần của Thiên Chúa ngự vào tâm hồn chúng ta, hướng dẫn chúng ta và làm cho chúng ta nên khí cụ bình an của Đức Giêsu phục sinh giữa lòng thế giới. Vẫn biết rằng thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay có rất nhiều khó khăn thử thách, có rất nhiều hiểm nguy đợi chờ. Nhưng như các môn đệ xưa, chúng ta vẫn lao mình vào thế giới, chúng ta vẫn lao mình vào thế giới để công bố, để loan báo, để sống, để chết cho tin mừng. Để công bố, để loan báo, để sống, để chết cho Đức Giêsu tử nạn và phục sinh. Bởi vì chúng ta luôn luôn xác tín rằng bình an của Đức Giêsu tử nạn và phục sinh vẫn luôn ở cùng chúng ta, và đồng thời Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta vẫn luôn đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta trong mọi phút giây cuộc đời, để dù sống dù chết, chúng ta vẫn luôn thuộc về Chúa, vẫn mãi mãi là khí cụ bình an của Chúa phục sinh giữa muôn người. Xin Chúa Kitô tử nạn và phục sinh bằng Thánh Thần của Người cho tất cả chúng ta. Amen.